Tuấn Nhiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 20 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cấm Rơi.
Vẫn còn trên 340.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học.
Ngân hàng Nhà nước đốc thúc giải ngân gói cho vay hỗ trợ lãi suất 2%.
Nhật Bản để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 19 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cấm Rơi tại quảng trường 26 tháng 3, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cách đây 50 năm, cùng với khí thế tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là khu ủy khu 5 và tỉnh ủy Quảng Nam, lực lượng vũ trang khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương đã kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ, đã anh dũng chiến đấu, lập nên chiến công vang dội, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Cấm Rơi, giải phóng quận lỵ Quế Sơn vào ngày 19 tháng 8 năm 1972, góp phần tiến đến giải phóng tỉnh Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Hôm nay là ngày cuối cùng để thí sinh đăng ký nguyện vọng của mình. Thế nhưng tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 8, vẫn còn hơn 340.000 thí sinh chưa hoàn thành việc đăng ký của mình. Hiện các sở giáo dục, phòng giáo dục và các trường đại học đều có nhân viên trực để hỗ trợ thí sinh. Thời gian cho thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đã kéo dài một tháng. Vì vậy, sau 17 giờ ngày hôm nay sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào được đăng ký. Thí sinh cần nhanh chóng sử dụng thời gian còn lại theo quy định để đăng ký nguyện vọng lên hệ thống nhằm tránh các rủi ro về kỹ thuật.
Qua báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho thấy, bệnh nhân nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng, đặc biệt bệnh nhân nặng tăng lên rõ rệt trong những ngày đầu tháng 8. Trong một tháng qua thì đã có hơn 45.000 ca mắc mới trên toàn quốc, trung bình hơn 1.500 ca một ngày. Riêng ngày 18 tháng 8 đã có trên 3.000 ca mắc mới. Hiện các trường hợp mắc COVID-19 nặng và tử vong chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ 23-25%. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, các địa phương cần rà soát, lập danh sách quản lý, theo dõi và tiêm vaccine cho đối tượng có tuổi, mắc bệnh nền đúng thời gian để bảo đảm hiệu lực của vaccine.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành chỉ thị số 03 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 và Thông tư 03. Cụ thể, chỉ thị nhấn mạnh nghiêm cấm các ngân hàng gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất. Các trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.
Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan mới công bố nửa đầu tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 15,13 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 7%, tương đương 1,13 tỷ đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 7 năm nay. Cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 8 thâm hụt hơn 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, cả nước vẫn xuất siêu 1,39 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, trong 15 ngày đầu tháng 8, nhập khẩu đạt 15,24 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 7,8% so với nửa cuối tháng 7 năm 2022.
Trong công văn gửi các cơ quan đơn vị thuộc ngành giao thông để thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các cơ quan đơn vị cần phải đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô nhằm tăng cường giám sát, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với chủ phương tiện và lái xe vi phạm.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị đang nghiên cứu chế tài xử phạt nguội đối với xe đi qua trạm thu phí mà không đủ tiền trả phí trong tài khoản giao thông và hình thức trả tiền sau để bảo đảm xe không đủ tiền qua trạm không làm gián đoạn lưu thông của các phương tiện khác. Phương tiện khi qua trạm nếu không đăng ký dịch vụ ETC sẽ vẫn được lưu thông bình thường, nhưng nhà cung cấp dịch vụ ETC sẽ chuyển dữ liệu cho cảnh sát giao thông để ban hành phạt nguội.
Một số hãng taxi chuẩn bị giảm giá cước khoảng 6-12%. Cụ thể, nhiều hãng taxi tại Hà Nội đã gửi báo cáo lên Sở Giao thông Vận tải và Cục Thuế Hà Nội đề xuất giảm giá cước từ 500 đến 1.000 đồng cho mỗi km tùy loại xe. Trước đó, giá cước đã tăng khoảng 1.000 đến 1.500 đồng ở thời điểm xăng tăng trên 30.000 đồng một lít. Theo đại diện các hãng taxi, chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước bao gồm thủ tục hồ sơ, bốc dán logo, tháo chì, kiểm định đồng hồ tính giờ, thuê sân bãi là rất tốn kém. Vì vậy, chỉ khi giá xăng tăng hoặc giảm mạnh thì các doanh nghiệp mới tính đến chuyện điều chỉnh giá cước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, ngành công nghệ thông tin và viễn thông của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thập niên qua với doanh thu ngành viễn thông tăng lên 1.470 tỷ nhân dân tệ, trong năm 2021 so với 1.080 tỷ nhân dân tệ vào năm 2012. Số người sử dụng Internet tại Trung Quốc đạt 1.032 tỷ người vào năm 2021, tăng 83% so với 2012, trong khi số ứng dụng di động đạt 2,32 triệu. Số người sử dụng mạng di động 5G tại Trung Quốc đã lên tới 475 triệu người tính đến cuối tháng 7 vừa qua, so với mức 120 triệu người dùng tính đến thời điểm cuối năm 2021.
Nhật báo Nikkei dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết, nước này sẽ xem xét tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Nikkei, cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Trung có thể sẽ diễn ra dưới hình thức hội đàm trực tiếp hoặc điện đàm. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là hội nghị trực tuyến diễn ra vào mùa thu này.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải tuyên bố của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích đề xuất hỗ trợ kinh tế của Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong tuần này đưa ra kế hoạch viện trợ, bao gồm trợ giúp về lương thực, năng lượng và cả cơ sở hạ tầng để đổi lại việc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Tờ Channel News Asia đưa tin, Pháp đang chứng kiến lượng lao động bỏ việc cao kỷ lục trong thời gian từ tháng 10, 2021 đến tháng 3, 2022. Theo đó, đã có hơn 1 triệu người bỏ việc trong khoảng thời gian này, khi nhiều người lựa chọn cuộc sống tự do thay vì một công việc cố định. Tỷ lệ bỏ việc ở Pháp hiện đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, trong bối cảnh hiện tại, tỷ lệ bỏ việc gia tăng dường như là điều bình thường, phù hợp với sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Thái Lan đã thông qua việc dỡ bỏ nghị định khẩn cấp và giải thể Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 vào ngày 1 tháng 10 tới. Bước đi trên phù hợp với quyết định của chính phủ Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống thành bệnh truyền nhiễm cần theo dõi. Sau ngày 1 tháng 10, đạo luật bệnh truyền nhiễm 2015 sẽ được vận dụng để xử lý tình hình dịch bệnh COVID-19 thay vì nghị định khẩn cấp về hành chính công trong tình huống khẩn cấp vốn được áp dụng từ ngày 24 tháng 3 2020.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Festival Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai. Festival sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 với chủ đề Lào Cai huyền diệu. Festival lần này có 8 tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tham gia và sẽ kết nối du lịch với 14 tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Festival hứa hẹn sẽ làm nổi bật những đặc trưng của Lào Cai, tạo sự đổi mới để thúc đẩy du lịch phát triển, liên kết du lịch với các vùng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Lào Cai.
Nhà xuất bản Tsuyasa của Nhật Bản vừa thông báo sẽ phát hành tập 18 của bộ truyện tranh nổi tiếng Chibi Maruko-chan, tạm dịch là Nhóc Maruko, của cố tác giả Momoko Sakura vào ngày 25 tháng 10 tới. Lần gần nhất một tập mới của bộ truyện được phát hành là hơn 4 năm trước. Tác giả Sakura cũng đã qua đời vào tháng 8 năm 2018. Đáng lẽ đây cũng là tập truyện cuối cùng được phát hành, nhưng sau khi phát hành tập 17 vào tháng 12 năm 2018, nhà xuất bản quyết định sẽ làm thêm tập 18.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều 19 tháng 8, trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Nam Định đã diễn ra trên sân vận động Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 13 giải V-League 2022. Bước vào trận đấu, dù phải thi đấu với đội hình chấp vá do thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, cùng với đó là thời tiết mưa to, nhưng dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu rất quyết tâm, tràn lên phần sân của Nam Định tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chu cuộc sau 90 phút thi đấu, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thắng đội khách với tỷ số 2-0. Chiều cùng ngày, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục để thua 1-2 trong cuộc tiếp đón Hải Phòng. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp, cùng với tỷ số 1-2 của Hoàng Anh Gia Lai sau khi thua Hà Nội FC ở vòng trước. Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Khiatisak rơi xuống thứ tư với 19 điểm và có nguy cơ bị Hà Nội FC nới rộng khoảng cách với ngôi đầu bảng lên thành 10 điểm.
Trong khi đó, Viettel FC đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ các bàn thắng của Giovanni trên chấm 11m ở phút 22 và Hoàng Đức ở phút 90+4. 3 điểm trọn vẹn giành được trước Sông Lam Nghệ An giúp Viettel FC vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 19 điểm sau 12 trận đã đấu. Trong khi đó, thì Sông Lam Nghệ An vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 2 với 6 điểm ít hơn đội dẫn đầu Hà Nội FC.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Manchester United đã chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự Casemiro của Real Madrid. Sau chuỗi ngày dông bão, đây là thông tin không thể tuyệt vời hơn với fan MU. Theo đó, Casemiro gia nhập sân Old Trafford theo hợp đồng 4 năm, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng. Giá trị hợp đồng là 60 triệu euro, chưa kể 10 triệu biến phí.
Còn gần 2 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng hè của bóng đá châu Âu sẽ khép lại. Tuy nhiên, ở thời điểm này, có thể khẳng định gần như chắc chắn các đội bóng tới từ ngoài hạng Anh sẽ thêm một lần nữa là giải đấu chi tiêu mạnh mẽ nhất để tăng cường lực lượng. Bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực mà dịch Covid-19 tác động, tính tới ngày 18 tháng 8, 20 đội bóng ngoài hạng Anh đã chi tổng cộng là 1,4 tỷ bảng để mua cầu thủ. Con số này thậm chí còn vượt qua tổng chi của 3 giải vô địch quốc gia khác là Tây Ban Nha, Đức và Italia. Tất nhiên thì kỳ chuyển nhượng hè còn chưa khép lại và vẫn còn những hợp đồng lớn có thể được ký kết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó khoảng thời gian từ chiều tối và đêm nay đến hết sáng mai, ngày 21 tháng 8, thậm chí là xuống cả các tỉnh phía Bắc của Trung Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to nhất. Dự báo lượng mưa trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 30mm, nhưng trong đêm nay và ngày mai, lượng mưa ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ lớn gấp đôi từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa xuất hiện từ sớm lại xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày, làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An giảm xuống còn 29 đến 32 độ, trời mát. Khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, lại có mưa rào vào cuối ngày, nên nhiệt độ vẫn cao, từ 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, dự báo trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, nên nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng 27 đến 29 độ, ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.